chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh và cảm ơn quý vị đón nghe chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Suốt thời gian qua, trong chương trình này, chúng tôi trình bày quyển sách nổi tiếng tựa đề Năm Ngôn Ngữ Yêu Thương của Trẻ Em do tác giả Gary Chapman và Ross Campbell biên soạn. Có lẽ một số quý vị đã đọc quyển Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của Người Lớn. Quyển sách đó được hàng trăm ngàn độc giả áp dụng vào hôn nhân và đạt được kết quả tốt đẹp. Sau đó, nhiều người đề nghị tiến sĩ Chapman viết về ngôn ngữ yêu thương của trẻ con, nên ông đã phối hợp với tiến sĩ Ross Campbell và viết nên quyển Năm Ngôn Ngữ Yêu Thương của Trẻ Em mà chúng tôi đã chia sẻ với quý vị trong những tuần qua. Theo tác giả của sách này, trẻ con cũng như người lớn cảm nhận tình thương qua 5 cách hay 5 điều sau đây. Đó là: thứ nhất, lời nói xây dựng, khích lệ; thứ hai, thì giờ chất lượng; thứ ba, quà tặng; thứ tư, hành động phục vụ; và ngôn ngữ yêu thương thứ năm là truyền cảm qua xúc giác. Đối với trẻ em, tác giả sắp xếp 5 ngôn ngữ yêu thương theo một thứ tự khác như sau. Thứ nhất là truyền cảm qua xúc giác, rồi đến lời nói khích lệ, rồi đến thì giờ chất lượng, quà tặng và cuối cùng là hành động phục vụ. Đối với những em có ngôn ngữ yêu thương chính là quà tặng, thì được tặng quà có một ý nghĩa rất đặc biệt. Không chỉ vì món quà các em nhận được, nhưng vì đó là bằng chứng cụ thể về tình thương mà người tặng quà dành cho các em. Chính vì thế mà nếu món quà bị mất hay bị hư hỏng, các em sẽ rất buồn. Các em cũng buồn đau nếu người cha hay người mẹ đã tặng quà cho các em không còn nữa. Hoặc là trong khi buồn giận, cha mẹ nói rằng rất ân hận đã cho con món quà đó. Các em buồn đau nhiều vì ngôn ngữ yêu thương chính của các em đã bị bày tỏ một cách tiêu cực, thiếu tình thương. Những em có ngôn ngữ yêu thương chính là quà tặng cũng cần có bể chứa tình cảm luôn được đổ đầy. Nếu không, các em sẽ không phát triển tốt đẹp và quân bình. Là cha mẹ, chúng ta cần nhớ rằng, có thể ngay bây giờ, dù chúng ta tiếp tục đổ đầy vào bể tình cảm của con mỗi ngày, các em không nhận biết là cha mẹ yêu thương và ban tặng cho các em rất nhiều. Nhưng khi lớn lên và nhìn lại, các em sẽ hiểu tình thương và sự hiện diện của cha mẹ là món quà quý nhất trong cuộc đời các em. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về ngôn ngữ yêu thương cuối cùng của con em chúng ta. Đó là hành động phục vụ. Một thanh niên nọ, 26 tuổi, học xong đại học, vừa có việc làm và đang chuẩn bị lập gia đình. Khi nghĩ lại những ngày ấu thơ sống với cha mẹ, thanh niên này nói: điều khiến tôi cảm nhận được tình thương yêu của cha mẹ sâu đậm nhất là tôi biết cha mẹ đã làm lụng khó nhọc để cung ứng cho tôi những điều tôi cần trong đời sống. Tôi không bao giờ quên những bữa ăn ngon mẹ tôi nấu, dù mẹ phải đi làm suốt ngày. Tôi cũng nhớ lúc cha tôi giúp tôi sửa chiếc xe cũ mà ông và tôi đã chọn mua khi tôi lên 16 tuổi. Qua những việc lớn cũng như việc nhỏ, cha mẹ đã phải khó nhọc để giúp tôi. Tôi luôn luôn biết ơn cha mẹ. Tôi mong rằng mai kia tôi cũng có thể lo cho các con của tôi giống như vậy. Thưa quý vị, đối với một số người, ngôn ngữ yêu thương chính là hành động phục vụ. dù cho ngôn ngữ yêu thương chính của con quý vị không phải là hành động phục vụ. Hãy nhớ rằng, nuôi nấng, chăm sóc con là một chức nghiệp phục vụ. Từ ngày biết là mình sắp có con, là chúng ta đã đăng ký hợp đồng để phục vụ con trọn thời gian. Hợp đồng đó kéo dài ít nhất là 18 năm. Và sau đó, chúng ta tiếp tục ở trong tư thế gọi là trừ bị, nghĩa là sẵn sàng phục vụ con khi con cần đến chúng ta. Là người chăm sóc con cái, có lẽ quý vị nhìn thấy điều này. Đó là sự phục vụ dành cho con cái đòi hỏi chúng ta không chỉ về mặt thể xác hay thể chất, nhưng cũng đòi hỏi về mặt tình cảm và cảm xúc nữa. Vì vậy, để có thể chăm sóc con chu đáo, cha mẹ phải quan tâm đến chính mình, phải chăm sóc chính mình về mặt thể xác cũng như mặt tình cảm. Về mặt thể xác, chúng ta cần ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ, cũng cần tập thể dục cho thân thể được khỏe mạnh. Về mặt tình cảm, chúng ta cần hiểu rõ chính mình, cần biết sức của mình, và nhất là cần có sự hỗ trợ của người phối ngẫu. Nói về hành động phục vụ, chúng ta cần hỏi, tôi phục vụ ai? Chúng ta không chỉ phục vụ con cái. Là người có gia đình, chúng ta cũng phục vụ chăm sóc người phối ngẫu nữa. Chúng ta chăm sóc vợ chồng mình để bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với người đó. Chúng ta chăm sóc người phối ngẫu để bể chứa tình yêu của người đó luôn được tràn đầy. Con cái của chúng ta cần được cả cha và mẹ chăm sóc, hầu có thể có một đời sống quân bình, một gương mẫu quân bình về tình cảm cho đời sống các em. Vì thế, dành thì giờ chăm sóc người phối ngẫu là điều cần thiết và quan trọng trong trách nhiệm nuôi dạy và chăm sóc con cái. Dĩ nhiên là cha mẹ, chúng ta phục vụ con cái, nhưng mục tiêu chính của chúng ta không phải là chiều con. Mục tiêu chính của chúng ta là làm điều tốt nhất cho con. Những điều chúng ta có thể làm cho con để cho con vui trong chốc lát thường không phải là cách tốt nhất để bày tỏ tình thương đối với con. Chẳng hạn như khi bà mẹ để vài thỏi kẹo trong giỏ thức ăn cho con sẽ mừng vô cùng. Nhưng chúng ta đã không thật sự cho con điều tốt nhất. Khi chăm sóc con cái với động cơ chính là làm điều tốt nhất cho con, có nghĩa là chúng ta cố gắng đổ đầy vào bể chứa tình cảm của con. Và để đáp ứng nhu cầu được yêu thương trong con, chúng ta không chỉ bày tỏ tình thương với con qua sự chăm sóc phục vụ, nhưng cũng dùng những ngôn ngữ yêu thương khác, như là lời nói khích lệ, như quà tặng, hay thì giờ chất lượng dành cho con, và những cử chỉ yêu thương trìu mến đối với con. Điều cuối cùng chúng ta cần để ý khi dùng sự chăm sóc phục vụ để bày tỏ tình thương đối với con, đó là chúng ta đừng bao giờ xem việc phục vụ con là cách để rồi con phải làm theo ý mình. Có thể lắm khi chúng ta nghĩ, nếu mình phục vụ con, thì làm sao con có thể tự lập, tự lo được? Nhưng khi chúng ta bày tỏ tình thương với con qua sự phục vụ, giúp các em trong những việc mà các em chưa thể tự làm được, là chúng ta nêu gương phục vụ cho con. Điều này sẽ giúp con em chúng ta không tập trung vào chính mình, nhưng biết giúp đỡ người khác. Và đó là mục tiêu chính của chúng ta là cha mẹ khi chăm sóc, phục vụ con cái. Những em có bể chứa tình cảm tràn đầy thường dễ dàng noi theo mẫu mực phục vụ của cha mẹ, hơn là những em không rõ là cha mẹ có thương mình hay không. Sự phục vụ của con em chúng ta phải thích hợp với tuổi của các em. Cha mẹ chỉ làm cho con những việc mà các em không làm được hay chưa làm được. Chẳng hạn, chúng ta không đút cơm cho đứa con đã lên 6 tuổi. Nhưng dọn dẹp giường chiếu, xếp mền cho đứa con 4 tuổi là hành động phục vụ. Còn đứa con 8 tuổi có thể xếp mền trải giường, cha mẹ không phải giúp nữa. Con em chúng ta không phải chờ lên đến đại học mới biết giặt giũ quần áo, vì ở đại học người ta không dạy những điều này. Những cha mẹ quá bận rộn, không có thì giờ chỉ dạy con những việc cần làm, hoặc vì tính quá kỹ lưỡng, không chỉ cho con làm những việc mà các em cần phải làm. Đó không phải là thương con, nhưng làm tổn hại con, khiến con lớn lên không biết làm gì cả. Hành động phục vụ là biết dung hòa, trung dung. Chúng ta phục vụ con cái, nhưng khi con bắt đầu lớn, chúng ta dạy con biết lo cho chính mình, và rồi cũng biết phục vụ người khác nữa. Dĩ nhiên đây không phải là điều có thể đạt được cách dễ dàng và nhanh chóng. Dạy con nấu một món ăn, chẳng hạn, chúng ta sẽ mất nhiều thì giờ hơn là chúng ta tự nấu món đó. Nếu mục tiêu của chúng ta chỉ là có thức ăn mỗi ngày cho gia đình, chúng ta nên tự nấu hết mỗi ngày. Nhưng nếu mục tiêu của chúng ta là thương con và làm điều tốt nhất cho con, thì chúng ta phải dạy cho con biết nấu ăn. Nhưng trước khi dạy con và trong khi dạy con, động cơ thúc đẩy chúng ta phải là chúng ta muốn con thấy được tình yêu thương mà chúng ta dành cho gia đình khi chúng ta phục vụ người trong gia đình suốt bao nhiêu năm tháng. Chúng ta cũng cần nhớ rằng có những điều chúng ta làm cho người trong gia đình là những kỹ năng chúng ta có mà có thể con của chúng ta sẽ không bao giờ có. Mỗi chúng ta đều có những năng khiếu hay khả năng khác nhau, và trong gia đình chúng ta có thể dùng những khả năng đặc biệt đó để giúp nhau, phục vụ nhau. Là cha mẹ, chúng ta cần cẩn thận, đừng bắt buộc con phải giống như cha mẹ. Hoặc nguy hiểm hơn nữa là buộc con phải làm thành những ước mơ mà cha mẹ đã không đạt được trong đời sống. Chúng ta nên giúp con cái phát huy những khả năng hay kỹ năng riêng mà Chúa ban cho các em. Cho các em phát triển tùy theo sở thích của các em để sử dụng cách tốt nhất những kỹ năng và khả năng Chúa ban cho các em. Sách Châm Ngôn chương 22 câu 6, lời Chúa nhắc nhở chúng ta, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Cha mẹ cần dạy cho con cái con đường mà các em phải theo, đó là con đường mà Chúa định cho đời sống của các em. Thưa quý thính giả, bài học về ngôn ngữ yêu thương của trẻ con đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những chi tiết khác trong ngôn ngữ yêu thương thứ 5 là hành động phục vụ. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.